núi chua con nào thâu suốt được đâu. Thánh ý Ngài con nào biết rõ trước sau. Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu.
Có chàng trai nọ con nhà giàu ăn mặc rất bảnh bao. Vào một sáng chủ nhật, anh diện bộ cánh được cho là đẹp nhất và đến thăm một người nổi tiếng giỏi chiêm tinh. Nhà chiêm tinh vẻ mặt khôn ngoan thông thái nhìn anh và bảo: "Ôi, một con công thật sặc sỡ, chắc hẳn anh là con nhà quan và đến đây có việc quan trọng." Anh thanh niên không chỉ khoe bộ quần áo đẹp mà còn muốn chứng tỏ mình biết nhiều điều hay ho. Anh ba hoa khoác lác với ngôn từ hoa mỹ khách sáo, nhưng tư tưởng lộn xộn vô duyên. Nhà chiêm tinh chú ý lắng nghe và khuyên anh ta: "Phải công nhận là quần áo của anh đẹp, nhưng khả năng ăn nói rất tồi. Trong đầu anh toàn những điều xám xịt. Anh lo tu thân và học hỏi thêm cho đầu óc bớt tăm tối. Bộ áo này có đẹp, nhưng không che đậy được cái dốt đâu. Thật là chẳng ích gì." Quý vị và các bạn thân mến, khi giao tiếp với người khác, chúng ta ăn mặc tươm tất lịch sự chính là để tôn trọng họ. Nhưng khi đi quá xa với phép lịch sự xã giao đó, người ta bắt đầu phô diễn nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Đi quá xa sự phô diễn không cần thiết, người ta gọi đó là khoe khoang. Các nhà tâm lý cho rằng, khoe khoang chính là để che đậy một điều yếu kém hay một nỗi đau nào đó. Chưa bao giờ người ta thích khoe khoang như trong xã hội hôm nay. Một số người thích khoe cuộc sống xa hoa giàu có, địa vị bằng cấp hay kiến thức của mình. Người khác lại khoe về những việc được cho là đạo đức, nhằm khinh khi lên mặt dạy dỗ người khác. Khoe khoang cách nào cũng là để gây sự chú ý, kích động sự thèm khát và ganh tị nơi người khác. Quan niệm của người xưa, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đang có sự chọn lựa theo chiều ngược lại. Trong một vài hoàn cảnh sống, bắt buộc người ta phải phô diễn. Ai diễn cách tài tình và khéo léo, đó là người thành công. Họ trở nên nổi tiếng và giàu có. Chúng ta thường nghe lời khuyên, tốt khoe, xấu che. Cái tốt ở đây có thể hiểu là cái đẹp, nhưng cái đẹp đó phải đi chung hài hòa với cái thiện và cái chân thật, thì cái đẹp đó trở thành cái đẹp hoàn hảo. Chúa Giêsu cũng đã cảnh tỉnh chúng ta đừng sống giả dối, đừng chỉ trau chuốt cho hình thức bên ngoài mà không chú ý đến nội tâm. Vì khoe khoang giả dối là thói tật cố hữu của Pharisêu và biệt phái, đặc biệt khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, đừng có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, họ đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Thiên Chúa là cha nhân lành, là đấng thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu kín nhất. Ước gì chúng ta biết khiêm tốn tin tưởng phó thác cuộc đời trong tình thương của Chúa. Hãy xác tín như lời Thánh Tông Đồ Phaolô: ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành, đó là mạng sống, thời gian, sức khỏe và những khả năng khác. Xin cho chúng con biết hưởng dùng để phụng sự cho vinh quang của Chúa và hữu ích cho tha nhân. Amen.
Đường con đi có ngày ngập nắng và hoa, cũng có ngày mưa dầm bão tố tối tăm. Có nhiều lúc bước chân con đây dạ rời, vai nặng chịu gánh lo toàn cuộc phận người. Trách nhiệm con mang lấy thương con theo, đã nhiều lúc nẻo đường Chúa dẫn con đi đến.